Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 3 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, Thái Nguyên đón gần 90.000 lượt khách tham quan.
Qua kiểm tra đột xuất của các cơ quan chức năng, nhiều nhà hàng quán lẩu trên địa bàn thành phố đều chưa thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn thực phẩm.
Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, những năm qua, lực lượng công an phường Quang Vinh đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, tích cực đẩy mạnh phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Năm 2017, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung quyết liệt của Trung ương Đảng và Nhà nước, sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, nền kinh tế nước ta tiếp tục có những chuyển biến tích cực, toàn diện trên hầu hết lĩnh vực. Lần đầu tiên sau nhiều năm, kinh tế xã hội đã đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại đạt được nhiều kết quả quan trọng, uy tín vị thế của nước ta trên trường quốc tế được nâng lên, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia. Để chuẩn bị cho nhân dân đón mừng năm mới 2018 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau. 1. Thực hiện thật tốt các chính sách bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, nhất là đối với người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào vùng bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão, lũ. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo. Tổ chức thăm hỏi các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, các bậc lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang và đơn vị làm nhiệm vụ trong những ngày Tết. 2. Các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 41 CTTU ngày 5 tháng 2 năm 2015 của Ban Bí thư khóa 11 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội, mừng xuân, tổng kết năm, đón nhận phần thưởng thi đua và kỷ niệm ngày truyền thống cần thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trung ương không tổ chức đi thăm, chúc Tết lãnh đạo các địa phương không chúc Tết cấp trên và trung ương. Nghiêm cấm việc biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên tranh thủ cấp dưới với mọi hình thức, nghiêm cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, lễ hội. 3. Để đáp ứng nhu cầu của nhân dân vui xuân đón Tết, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán phù hợp với điều kiện, khả năng của địa phương, với tinh thần tiết kiệm và tuyệt đối an toàn và không được sử dụng ngân sách nhà nước. 4. Chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường các biện pháp phòng chống, xử lý vi phạm pháp luật, tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ, chú trọng quản lý tốt thị trường và giá cả, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an ninh trật tự, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ tích trữ, gây tăng giá đột biến. Bố trí đủ phương tiện giao thông công cộng và bảo đảm an toàn giao thông để nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn. Làm tốt công tác y tế dự phòng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể địa phương có kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, nhân viên trực để xử lý, giải quyết kịp thời mọi công việc trong dịp nghỉ Tết, bảo đảm các hoạt động thuận lợi, thông suốt, không để ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhân dân và doanh nghiệp. 5. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan, tăng cường tuyên truyền hướng dẫn trên các phương tiện thông tin đại chúng, việc tổ chức mừng Đảng, mừng xuân, hoạt động lễ hội theo đúng các quy định của Đảng và Nhà nước, bảo đảm nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, nhất là các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải thực sự gương mẫu, nghiêm túc đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng. Các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị này, tạo sự chuyển biến thực sự khởi đầu cho năm 2018, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Văn phòng Trung ương Đảng giúp Ban Bí thư nắm tình hình triển khai thực hiện và báo cáo Ban Bí thư về kết quả thực hiện chỉ thị. Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân phường Tân Thành, năm 2017 là năm khá thành công của địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Các chỉ tiêu trọng tâm như sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thu chi ngân sách, thương mại dịch vụ đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch địa phương đề ra cũng như được giao. Trong đó, chỉ tiêu thu ngân sách là chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc nhất. Tính đến hết tháng 11, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 2 tỷ đồng, bằng 108% kế hoạch, ước cả năm đạt 111 tỷ đồng. Thu ngân sách địa phương đạt trên 4,2 tỷ đồng, trong đó thu điều tiết là 798 triệu đồng, thu bổ sung cân đối gần 4,5 tỷ đồng. Ông Ngô Mạnh Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường cho biết, năm qua thành phố giao chỉ tiêu giao thu ngân sách cho phường tăng gần 500 triệu đồng, trong khi điều kiện phát triển kinh tế ở địa phương so với những địa bàn khác của thành phố còn hạn chế, do đó đều hoàn thành chỉ tiêu giao. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ nộp thuế, phí, đồng thời chỉ đạo hội đồng chống thất thu thuế và đội thuế có kế hoạch thu cụ thể theo từng tháng, quý đối với từng loại thuế.
Năm 2018 thì chúng tôi tập trung vào các thứ nhất là tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh cá thể cũng như là chỉ đạo ban quản lý chợ Bó Ngựa là sắp xếp ngành nghề ổn định cho các hộ kinh doanh trong địa bàn chợ Bó Ngựa cũng như là các hộ kinh doanh dọc các đường quốc lộ 37 và đường quốc lộ 3 tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân phát triển kinh tế cũng như tăng thu nhập. Chỉ đạo đội thuế là ngay từ đầu năm có những cái kế hoạch bám sát thực tế, rà soát cụ thể các hộ kinh doanh, xây dựng kế hoạch thu thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng cho nó phù hợp với cái điều kiện bám sát với cái thực tế.
Cùng với quyết tâm hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách từ 1 đến 3%, phường Tân Thành phấn đấu quản lý nguồn ngân sách chi có hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo các nhiệm vụ chi của địa phương đúng nội dung, đúng nguyên tắc, tiếp tục đảm bảo tiết kiệm chi 10%.
Năm 2017, Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên đã có nhiều đóng góp trong các hoạt động an sinh xã hội của thành phố. Tiêu biểu trong các hoạt động trên là phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam và hoạt động cứu trợ đột xuất, thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng chính sách. Trong năm qua, hội đã tặng 5.028 xuất quà và hỗ trợ tiền mặt với tổng giá trị trên 1,7 tỷ đồng cho các đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em mồ côi, khuyết tật, hội viên Chữ thập đỏ có hoàn cảnh khó khăn. Song song với hoạt động Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã tích cực tuyên truyền vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có tấm lòng hảo tâm cùng tham gia các hoạt động thăm hỏi, tặng quà và cứu trợ đột xuất cho 1.751 lượt đối tượng chính sách, nạn nhân da cam, trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh éo le và gặp hoạn nạn trong cuộc sống với tổng số tiền trên 660 triệu đồng. Ngoài các hoạt động trên, hội còn phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội tặng 660 bộ quần áo ấm, 33 chăn màn, 730 kg gạo, khám cấp thuốc miễn phí cho 58 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.
Theo thống kê sơ bộ, kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2018, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã đón gần 90.000 lượt khách tham quan. Nhiều điểm du lịch có lượng khách tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Để đón tiếp khách tham quan chu đáo, các cơ quan chức năng của tỉnh tích cực tổ chức hoạt động tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về tiềm năng du lịch, tăng cường công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, bảo vệ an ninh trật tự. Tại các điểm có nhiều du khách đến tham quan như Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Không gian Văn hóa trẻ Tân Cương, thành phố Thái Nguyên luôn mở cửa phục vụ nhân dân và du khách gần xa. Cũng trong dịp nghỉ lễ, các thành viên Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên cũng có nhiều ưu đãi lớn dành cho du khách trong và ngoài nước, như thực hiện giảm từ 5 đến 10% giá phòng nghỉ, giá cước vận chuyển, giá dịch vụ ăn uống, v.v. nhằm bảo đảm cho du khách có một kỳ nghỉ an toàn và thoải mái khi đến với Thái Nguyên. Để đáp ứng nhu cầu vui chơi, bảo đảm an toàn cho du khách khi đến với Thái Nguyên, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán 2018, hiện nay các địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh cũng đang tích cực tạo cảnh quan môi trường, tăng cường công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự. Thưa quý vị và các bạn, hơn 10 năm qua, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên đã duy trì tốt ngày hội thu thuế môn bài, nay là lệ phí môn bài, góp phần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các công ty, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong việc nộp thuế vào ngân sách nhà nước, đồng thời phát động khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ công chức của đơn vị với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách hàng năm.
Tham gia ngày hội nộp lệ phí môn bài điện tử năm nay, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thay vì phải trực tiếp đến làm thủ tục và nộp tiền tại cơ quan thuế, thì năm nay với việc nâng cấp phần mềm và áp dụng quy trình nộp thuế điện tử, các doanh nghiệp thực hiện nộp lệ phí ngay tại doanh nghiệp. Còn với các hộ kinh doanh thì đến các ngân hàng được ngành thuế ủy nhiệm thu gần nhất để thực hiện việc nộp lệ phí. Ông Nguyễn Đức Cổn, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Cường Thịnh nói.
Sau khi nhận được cái thông báo của Chi cục thuế thành phố về cái việc nộp thuế môn bài thì kế toán của chúng tôi chỉ ngồi ở trên bàn nháy chuột khoảng sau một phút thì cái tiền thuế môn bài đã về tài khoản của Chi cục thuế. Tôi cho rằng đây là một cái đổi mới và cũng là một cái lợi ích rất là lớn mà các cái doanh nghiệp chúng tôi được hưởng lợi rất lớn. Thứ nhất là tiết kiệm được thời gian cho các cái doanh nghiệp đi lại. Thứ hai là tránh những cái phiền hà.
Tìm hiểu thực tế tại Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Quốc ở tổ 2 phường Gia Sàng, nhà phân phối của 11 nhãn hàng bánh kẹo, hàng tiêu dùng trong nước được biết, thời điểm từ nay đến giáp Tết Nguyên đán, hoạt động phân phối sản phẩm đến các siêu thị, đại lý, cửa hàng trên khắp địa bàn các huyện, thành thị trong tỉnh bước vào giai đoạn sôi động, đòi hỏi doanh nghiệp phải tập trung làm việc với cường độ cao. Do vậy, việc ngành thuế thành phố Thái Nguyên tổ chức ngày hội thu lệ phí môn bài bằng hình thức nộp thuế điện tử giúp đơn vị không mất thời gian đi lại, chờ đợi. Ông Nguyễn Thanh Phương, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Quốc nói.
Chúng tôi vẫn đề cao về cái nộp một cái ngân sách và đóng góp cho nhà nước bởi vì là thuế là cái nguồn thu để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cho nên chúng tôi lúc nào vẫn xác định đã là doanh nhân doanh nghiệp và đã là sản xuất kinh doanh thì là phải đóng thuế, phải nộp đầy đủ về mọi cái chính sách của thuế đã đề ra. Hàng năm chúng tôi vẫn thực hiện tốt các cái chương trình đấy. Mà nhất là từ khi mà ngành thuế là mở ra cái cổng thông tin điện tử, tức là về nộp thuế cũng như là nộp thuế qua điện tử, không phải lên xếp hàng để mà kê khai những năm đây, không phải viết lách nữa. Mà nhất là những cái môn bài là ngành thuế đã triển khai là chúng tôi rất là thấy hài lòng.
Từ năm 2017, ngoài việc thay đổi chính sách từ thuế sang lệ phí, theo Nghị định số 139 của Chính phủ, mức thu phí môn bài được rút gọn lại còn 2 bậc, trước là 4 bậc đối với tổ chức kinh doanh, 3 bậc đối với cá nhân kinh doanh, trước là 6 bậc. Cụ thể, mức thu 3 triệu đồng trên một năm đối với tổ chức kinh doanh có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng, 2 triệu đồng một năm đối với tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống. Chi nhánh văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác chịu mức phí môn bài 1 triệu đồng một năm. Đối với cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng một năm thì mức thu là 1 triệu đồng một năm. Doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng một năm, mức thu là 500.000 đồng một năm. Trên 100 đến 300 triệu đồng một năm sẽ là 300.000 đồng một năm. Những hộ có doanh thu dưới 100 triệu đồng sẽ không phải nộp thuế môn bài. Trao đổi với ông Bùi Xuân Khoa, Chi cục trưởng Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên được biết.
Về nộp thuế điện tử thì các doanh nghiệp là chỉ cần ngồi ở nhà và bấm nút thực hiện nộp thuế điện tử và sau đó thì khoảng 5 đến 10 phút thì máy tính của Tổng cục thuế sẽ báo là cái giao dịch đó đã hoàn thành hay chưa và người nộp thuế có thể in được giấy nộp tiền từ hệ thống phần mềm miễn phí ra để hạch toán. Và Chi cục thuế thì cũng giảm được rất nhiều cái nhân lực trong cái việc điều hành quản lý thu thuế. Và như thế thì nó hiệu quả cho cả hai phía mà tạo một cái phương pháp thu thuế hết sức là minh bạch.
Ngày hội thu thuế môn bài nay là lệ phí môn bài đã được Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên duy trì hơn 10 năm nay. Những năm gần đây, nhờ tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, đơn vị đã thực hiện thành công ngày hội này bằng hình thức nộp thuế điện tử. Kết thúc ngày làm việc, đã có trên 1.960 doanh nghiệp nộp với số tiền đạt trên 4,2 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch thu môn bài cả năm của khối doanh nghiệp. Chi cục phấn đấu trong tháng 1 sẽ hoàn thành chỉ tiêu nộp lệ phí môn bài cả năm của cả khối doanh nghiệp và cá nhân, hộ kinh doanh, góp phần tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi mục tiêu thu ngân sách năm 2018 của thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Công an phường Quang Vinh phát huy vai trò đảm bảo an ninh trật tự. Sau đây là nội dung chương trình. Tuần qua, từ ngày 28 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 năm 2018, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ việc là án trộm cắp tài sản. Án xảy ra tại các địa bàn Thịnh Đức, Phan Đình Phùng, Tân Thịnh. Đáng chú ý, khoảng 11 giờ ngày 30 tháng 12, tại khu vực tổ 15 phường Quang Trung, quần chúng nhân dân phát hiện một nam thanh niên khoảng 30 đến 40 tuổi, cao khoảng 1m70, tóc cắt ngắn, da ngăm đen, khuôn mặt dài, lông mày hình cung, có nốt ruồi ngay lông mày phải, bên ngoài mặc áo khoác dài tay màu đỏ, quần bò dài màu xanh, chết trong tư thế treo cổ. Bên cạnh nạn nhân có một cặp vải màu đen, bên trong có 3 mảnh giấy với nội dung dạng thư tuyệt mệnh. Trong thư có thể hiện nạn nhân vừa đi làm ở Móng Cái về, là đối tượng nghiện ma túy, có vợ con và bị gia đình xa lánh. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đang tiến hành điều tra truy tìm tung tích nạn nhân. Vậy ai là thân nhân hoặc có quen biết với nạn nhân trên, đến Công an thành phố Thái Nguyên hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 02083 751 420 để giải quyết theo quy định của pháp luật. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 98 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 213 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 37 trường hợp, xử lý phạt hành chính 23 trường hợp vi phạm, thu 7.350.000 đồng nộp kho bạc nhà nước, giải quyết 297 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 870 chứng minh nhân dân, bổ sung 2.918 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 226 ca với 980 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Cảnh sát khu vực dự họp với 17 tổ dân phố, có 1.488 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tội phạm hình sự xảy ra 7 vụ, điều tra khám phá 5 vụ 6 đối tượng. Tiếp tục đấu tranh giải quyết, xử lý các đối tượng đòi nợ thuê có biểu hiện hoạt động ném chất bẩn vào nhà dân. Bắt 11 vụ, 12 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 2,066 gram heroin, 14,504 gram ma túy tổng hợp. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng. Kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả, lập biên bản 270 trường hợp vi phạm, tạm giữ 21 xe ô tô, 45 xe mô tô, 204 xe đạp điện, trong đó 14 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 58 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 186 trường hợp vi phạm, thu 103.130.000 đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 27 trường hợp, nhắc nhở 122 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 71 trường hợp vi phạm, thu 19.200.000 đồng nộp kho bạc nhà nước.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Công an phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từ đó phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn phường.
Phường Quang Vinh là một trong những phường thuộc trung tâm thành phố với địa bàn tương đối phức tạp, giáp ranh với nhiều phường. Trên địa bàn có nhiều nhà hàng, nhà trọ, nhà nghỉ và các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Xuất phát từ đặc điểm trên, các đối tượng hình sự, tệ nạn xã hội từ nơi khác thường lui tới ẩn náu, lén lút hoạt động, làm mất an ninh trật tự ở địa phương. Trước tình hình trên, để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn phường trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, với vai trò là nòng cốt, Công an phường đã tham mưu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, trong đó chú trọng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Xác định công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân có vai trò hết sức quan trọng. Công an phường đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó tập trung vào những hộ dân kinh doanh các dịch vụ có khả năng tội phạm lợi dụng để hoạt động như nhà trọ, nhà nghỉ, dịch vụ cầm đồ. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Đặng Đình Tuệ, trưởng Công an phường Quang Vinh cho biết thêm.
Quan trọng nhất là công tác tham mưu với Đảng ủy ban để huy động hệ thống chính trị toàn và toàn dân vào công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống tệ nạn xã hội, phát động được phong trào quần chúng bảo vệ Tổ quốc. Tất cả mọi người dân đều tham gia phong trào này, như tố giác tội phạm, đấu tranh ngăn chặn, tuần tra kiểm soát, giáo dục giúp đỡ người lầm lỗi tại địa phương, người thi hành án tại địa phương. Đấy là một cái điều kiện mà làm mất đi cái nguyên nhân điều kiện mà phát sinh tội phạm. Làm phong trào hay tham mưu tốt, anh em tốt phải có được tốt tốt, huy động nhân dân tham gia phong trào của quốc, chính họ phải trực tiếp tham gia đấu tranh phòng ngừa tội phạm, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ thì mới có thể đấu tranh phòng chống tội phạm được.
Bên cạnh đó, công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm cũng đạt được nhiều kết quả khả quan. Cụ thể, trong năm 2017, công an phường đã bắt và lập hồ sơ 4 vụ 17 đối tượng đánh bạc, bắt 4 vụ 4 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, kiểm tra xử lý 3 cơ sở kinh doanh có điều kiện vi phạm, lập 11 hồ sơ cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221, 9 hồ sơ cai nghiện tại gia đình, v.v. Công tác quản lý giáo dục đối tượng cũng được chú trọng. Công an phường phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thường xuyên gọi hỏi, giáo dục những đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự được tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả. Trong năm, Công an phường đã tham mưu Ủy ban nhân dân phường kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của 7 mô hình tự quản về an ninh trật tự. Các mô hình này hoạt động từng bước mang lại hiệu quả thiết thực. Qua hoạt động, các mô hình đã góp phần ngăn chặn hiệu quả nhiều hoạt động tội phạm ngay từ khi mới manh nha, hạn chế được các vụ việc gây rối mất trật tự công cộng. Lực lượng công an viên luôn gắn bó với nhân dân, nắm chắc tình hình hoạt động của các loại tội phạm, những hành vi vi phạm pháp luật, từ đó phát hiện giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở, không để nảy sinh phức tạp. Chia sẻ với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Minh Lý, bí thư chi bộ tổ dân phố số 5 phường Quang Vinh nói, khu dân cư số 5 phường Quang Vinh có nhiều nhà trọ nên có nhiều người lạ thường xuyên lui tới. Công an phường và lực lượng bảo vệ dân phố đã thường xuyên tuần tra kiểm soát nên khu dân cư không xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự.
Khu dân cư của tôi là nói chung là nhà trọ thì rất nhiều, cho nên là cái người lạ người vào là rất đông, cho nên là thay đổi cũng hộ khẩu nhân khẩu tạm trú tạm vắng rất nhiều, nhưng mà đồng chí trưởng công an phường chỉ đạo cho cảnh sát khu vực là tuần tra khá chặt chẽ, mỗi một tuần đều vào để kiểm tra cái tạm trú tạm vắng, phát hiện những cái trường hợp mới đến mà chưa đăng ký, người ta phát hiện những trường hợp nào mà không lành mạnh, người ta cũng có cái biện pháp để đưa ra khỏi khu vực.
Trước đây là cũng có những cái hiện tượng là cũng có trộm cắp đấy, những nhà trọ là cũng cứ ở xong là không đăng ký tạm trú tạm vắng đầy đủ ấy. Khi là có những cái hiện tượng là đánh nhau rồi là đánh ghen rồi trộm cắp là cũng có. Sau khi được cái tổ dân phố trình báo và cũng là này, báo cáo với lại cơ quan công an này thì họ kiểm tra tốt, như năm vừa rồi là cũng không xảy ra cái vụ nào nó lớn cả, thì nói chung là nhân dân rất yên tâm.
Công tác tuần tra kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự được tiến hành thường xuyên. Công an phường đã phối hợp với lực lượng quân sự, bảo vệ dân phố tổ chức tuần tra hàng trăm lượt, qua đó phát hiện giải tán hàng chục lượt đối tượng tụ tập có biểu hiện gây mất trật tự công cộng. Trao đổi với chúng tôi, ông Lương Đình Tuyển, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quang Vinh cho biết, lực lượng công an phường đã phát huy được vai trò nòng cốt của mình, thúc đẩy được phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường phát triển, qua đó khơi dậy được sức mạnh, tiềm lực to lớn của nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.
Trong năm 2017, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường cơ bản đã được đảm bảo. Để giữ vững được an ninh trật tự trên địa bàn thì vai trò của lực lượng công an phường là nòng cốt. Trong năm đã có nhiều vụ việc đã được kịp thời phát hiện xử lý. Các phong trào về bảo vệ an ninh Tổ quốc thường xuyên được tổ chức thực hiện. Nhờ sự nỗ lực của lực lượng công an, ban bảo vệ dân phố, chính quyền địa phương, năm 2017 không để xảy ra án nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn phường Quang Vinh.
Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy với sự nỗ lực của lực lượng công an phường trong những năm qua, trên địa bàn phường Quang Vinh đã có bước chuyển biến tích cực về tình hình an ninh trật tự. Tội phạm về ma túy cơ bản được kiềm chế, đấu tranh, triệt phá nhiều ổ nhóm, đối tượng phạm tội khác. Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc được lan tỏa sâu rộng, qua đó từng bước góp phần đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ và phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin bão trên biển Đông, bão Bolaven, cơn bão số 1 năm 2018. Hồi 13 giờ ngày 3 tháng 1, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,0 độ Vĩ Bắc, 114,6 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía Nam Song Tử. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo thời tiết đêm 3 ngày 4 tháng 1 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa nhỏ, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, sau có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18-20 độ. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18-20 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, sau có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18-20 độ.
Chân ga phố đẹp Hanpico Uân Nga trân trọng thông báo, chào đón xuân mới năm 2018. Công ty Hàn Việt Hanpico kết hợp cùng nhà phân phối chăn ga gối đẹp Uân Nga tổ chức chương trình khuyến mại và bốc thăm trúng thưởng với quy mô lớn nhất trong năm. Tổng mức giải thưởng lên đến 30 triệu đồng. Theo đó, với mỗi hóa đơn mua hàng từ 500.000 đồng trở lên, khách hàng được tặng một phiếu bốc thăm trúng thưởng sinh quà cực lớn với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Một giải đặc biệt TV Sony Bravia 40 inch trị giá 10 triệu 900.000 đồng. 3 giải nhì, mỗi giải một bộ Hanpico Golden 1,6m, tổng trị giá 4 triệu 125.000 đồng. 5 giải 3, mỗi giải một chăn đông Hanpico Golden, tổng trị giá 4 triệu 450.000 đồng. 10 giải khuyến khích, mỗi giải 2 gối Hanpico Golden, tổng trị giá 3 triệu 200.000 đồng. Chương trình được áp dụng đến hết ngày 27 tháng 1 năm 2018. Mọi chi tiết liên hệ, showroom chăn ga gối đệm Hanpico Uân Nga, số 357, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên.
Bà xã ơi, Tết này mình sắp phát tài rồi đây.
Có chuyện gì mà vui thế mình?
Tin hot đây này, nhằm tri ân những khách hàng đã gắn bó đồng hành trong suốt 10 năm qua, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt thực hiện chương trình khuyến mãi đặc biệt Sinh nhật vàng ngập tràn quà tặng. Ui, diễn ra từ ngày 1 tháng 12 năm 2017 đến 31 tháng 3 năm 2018 trên toàn quốc.
Cụ thể là sao, nói em nghe đi.
Rất đơn giản, chỉ cần tham gia gửi tiền tiết kiệm từ 10 triệu đồng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là có cơ hội quay số trúng thưởng với giải thưởng đặc biệt là một ô tô Mercedes trị giá 1,5 tỷ đồng và nhiều giải thưởng xe máy SH khác.
Ui, tuyệt thế hả mình?
Chưa hết đâu, khi gửi tiền còn được nhận ngay quà tặng bằng hiện vật hoặc tiền mặt và hàng ngàn giải thưởng hấp dẫn khác với tổng giá trị giải thưởng lên đến 51 tỷ đồng.
Ui, cơ hội trúng lớn rồi đây. Chút nữa nhà mình ra ngay Ngân hàng Bưu điện Liên Việt gửi tiền đi. Biết đâu năm nay nhà mình lại du xuân trên chiếc xe hộp thì sao?
Tất nhiên rồi.
Mọi chi tiết xin liên hệ 18005777 58 hoặc đến các điểm giao dịch bưu điện gần nhất trên toàn quốc.
Cậu đi đâu về đây?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu?
Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên hôm nay. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.